là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đình về kết quả thực hiện chỉ thị 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác hội chữ thập đỏ.
Tỉnh Yên Bái huy động được trên 12 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Tỷ lệ trẻ sinh non còn cao cần quan tâm cải thiện chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn sau ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện ủy Yên Bình về kết quả thực hiện chỉ thị. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 ban hành chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ Việt Nam, huyện Yên Bình đã tổ chức quán triệt chỉ thị tới toàn thể cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân. Qua đó, cấp ủy Đảng, chính quyền đã nhận thức đúng đắn về mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội chữ thập đỏ, tạo điều kiện cho các cấp hội hoạt động. Theo đó, Hội chữ thập đỏ đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, là lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động tiêm chủng mở rộng. Đặc biệt trong năm 2021 đã vận động nhân dân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt trên 85%. Mỗi năm các cơ sở y tế đã khám cấp thuốc cho 120-180 lượt người. Trong 10 năm qua đã hỗ trợ tặng quà cho trên 7.400 lượt đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các hộ gia đình gặp khó khăn với tổng giá trị trên 2,7 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc triển khai chính thức tháng nhân đạo. Huyện Bình đã vận động xã hội ủng hộ cho cán bộ và nhân dân đang làm việc tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hàng năm Hội chữ thập đỏ đã huy động được gần 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ các gia đình gặp rủi ro, trẻ em tật nguyền và trẻ mồ côi. Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho 9 gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 40 triệu đồng mỗi nhà. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư, công tác lãnh đạo chỉ đạo kết quả triển khai của các cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp đối với hoạt động của tổ chức Hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện, trao đổi về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, mô hình hiệu quả. Đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 43.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các thành viên tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Yên Bình đã tiếp xúc cử tri với các xã Tân Hương, Đại Đồng và thị trấn Yên Bình. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh từ đầu năm đến nay, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 và thông tin về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn các cử tri luôn sát cánh cùng cấp ủy chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của tỉnh và huyện. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, các cử tri đề nghị tỉnh và huyện Yên Bình tiếp tục quan tâm có thêm các chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư kinh phí hỗ trợ cho các xã xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Cử tri cũng mong muốn cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 70 do hiện nay đã xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Đề nghị ngành chức năng tăng cường xử lý các phương tiện chở quá khổ quá tải gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.
Ngày 2 tháng 11 năm 2021, tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức chung kết cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2021. Tới dự và trao giải cuộc thi có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 3 tuần phát động, cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 3 đã nhận được hơn 380 ý tưởng dự án của đoàn viên thanh niên. Kết quả, ban giám khảo đã lựa chọn 10 ý tưởng tham gia vào vòng chung kết. Vòng chung kết cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2021 được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa. Lần lượt các tác giả, nhóm tác giả giới thiệu về bản thân, nhóm và ý tưởng dự án trước ban giám khảo và trả lời các câu hỏi do ban giám khảo đưa ra. Trong phần thuyết trình, các thí sinh sử dụng video hoặc hình ảnh trình chiếu để minh họa cho ý tưởng dự án dự thi. Kết thúc mỗi lượt thi, tác giả hoặc nhóm tác giả mời gọi các nhà đầu tư chấp nhận hợp tác hoặc hỗ trợ đầu tư dự án. Cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, thúc đẩy và ươm mầm các ý tưởng dự án khởi nghiệp có tính khả thi áp dụng vào thực tiễn sản xuất, truyền cảm hứng khát vọng lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, thông qua cuộc thi sẽ tạo cơ hội kết nối đầu tư cho những dự án, phương án sản xuất kinh doanh có tính khả thi cao, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên của tỉnh. Kết thúc cuộc thi, dự án máy đa năng công nghệ mới của tác giả Nguyễn Hồng Sơn, trường Cao đẳng Yên Bái đã xuất sắc giành giải nhất. Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
Để đảm bảo công tác tuyển sinh năm học 2021-2022, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết thực hiện chỉ tiêu đào tạo nghề được giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trên địa bàn để thực hiện công tác tuyển sinh, chủ động phối hợp với các huyện thị trong khu vực để nhận đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường công tác liên kết phối hợp hỗ trợ đào tạo nhằm mở rộng quy mô, nâng cao năng lực đào tạo. Năm học 2021-2022, trường đã tuyển sinh 500 học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn đầu tư hệ thống phòng học lý thuyết, xưởng thực hành đáp ứng được nhu cầu đào tạo. Quyết tâm thực hiện phương châm giáo dục toàn diện, vững bước tương lai. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phấn đấu trở thành một trong những đơn vị dạy nghề hàng đầu của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 11 năm 1946 tại Hà Nội, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập, khai mạc Hội nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Người nêu nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng, kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đại hội lần thứ 13 của Đảng cũng nhấn mạnh, tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn phát triển hệ giá trị và gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây cũng là nội dung lớn và sẽ được bàn thảo sâu hơn trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội. Trước thềm hội nghị, nhiều văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã gửi gắm nhiều kỳ vọng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Văn học Dân gian, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Mục tiêu xuyên suốt của cái hội nghị lần này là triển khai cái nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng về công tác văn hóa. Thì do đó thì tôi nghĩ là đây là một cái hội nghị hết sức quan trọng, hết sức ý nghĩa và không chỉ đối với những người làm công tác văn hóa mà của cả cán bộ công chức và đoàn viên hội viên và quả nhân dân đang hết sức mong chờ về hội nghị này. Như chúng ta đã biết thì hội nghị lần thứ nhất diễn ra cách đây 75 năm. Bác Hồ và Trung ương lúc đấy đã rất xác định rất rõ vai trò vị trí của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ của Tổ quốc. Văn hóa vừa là nền tảng của tinh thần, là một cái sức mạnh nội sinh. Do đó bác đã chỉ ra rằng văn hóa là soi đường cho quốc dân đi. Do đó thì ở cái hội nghị lần này, tôi nghĩ rằng là Trung ương sẽ đánh giá và nhìn nhận lại quá trình thành tựu 35 năm trong sự nghiệp đổi mới về lĩnh vực văn hóa. Từ đó thì cũng sẽ chỉ ra được những cái tồn tại, những cái hạn chế và đặc biệt điều quan trọng là sẽ chỉ ra được những cái quyết sách và đưa ra những cái giải pháp rất quan trọng cho việc sự nghiệp xây dựng và phát triển của văn hóa.
Ông Nguyễn Hiền Lương, Chi hội Phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Yên Bái, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái nói.
Qua các cái thông tiện, phương tiện thông tin đại chúng thì tôi cũng biết rằng là sắp diễn ra cái hội nghị văn hóa toàn quốc. Và cũng đã khá lâu rồi thì chúng ta mới tổ chức cái hội nghị tầm cỡ quốc gia như thế này, bàn chuyên về vấn đề văn hóa. Là một nhà văn thì chúng tôi đánh giá rất cao cái ý nghĩa tác dụng của văn hóa trong đời sống xã hội. Vì nó kết tinh tất cả những cái giá trị về vật chất, về tinh thần trong cái tiến trình lịch sử phát triển của các dân tộc. Và sinh thời Bác Hồ chúng ta một cái danh nhân văn hóa cũng đã từng rất đề cao cái giá trị văn hóa. Bác từng nói là văn hóa là soi đường cho quốc dân đi. Và từ khi dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì trong các nghị quyết của Đảng bao giờ cũng đặt vấn đề chú ý trọng để phát triển cái nền văn hóa tiên tiến nhưng đậm đà cái bản sắc dân tộc, bởi vì cái văn hóa nó định hướng cho cái sự phát triển của con người. Là trước thềm của hội nghị văn hóa toàn quốc thì chúng tôi rất hy vọng rằng cái đại hội hội nghị lần này sẽ xây dựng được một cái chuẩn mực văn hóa, nhất là cái chuẩn mực con người Việt Nam trong cái bối cảnh mới, cái bối cảnh mà chúng ta phát triển hiện đại thì cái văn hóa nó phải phát triển như thế nào để nó dung hòa được giữa phát triển về kinh tế và phát triển về cái đời sống tinh thần của con người. Và chúng tôi cũng rất mừng là trong cái nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, khi mà định hướng phát triển của tỉnh thì tỉnh cũng đề cập đến là phát triển Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thì trong đó, trong cái định hướng ấy, tỉnh đã chú ý đến phát triển văn hóa, làm sao chúng ta vẫn giữ được cái bản sắc văn hóa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Và có như thế thì nó mới tạo ra được cái nét đẹp của con người Việt Nam, và chính như thế thì nó là tiền đề cho mọi cái thứ phát triển khác, trong đó có cả phát triển về cái cuộc sống hạnh phúc.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Trên phương diện văn học nghệ thuật, thay mặt cho văn nghệ sĩ Yên Bái, chúng tôi mong muốn cần tiếp tục có sự chỉ đạo thống nhất, cụ thể từ trung ương đến địa phương về việc thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mới, bổ sung hoàn thiện các chính sách của nhà nước cho phát triển văn học nghệ thuật, đặc biệt là chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ cho văn nghệ sĩ. Cũng đồng thời cần mong muốn có một cái cơ chế chính sách thống nhất về tổ chức bộ máy, biên chế cho các hội văn học nghệ thuật địa phương và tăng cường chỉ đạo đầu tư, hỗ trợ lâu dài cho các hoạt động văn học nghệ thuật thống nhất từ trung ương đến các địa phương. Thứ hai, trên góc độ văn hóa nói chung, thì tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần này, chúng tôi cũng mong muốn hội nghị đặc biệt quan tâm đến vấn đề giữ gìn truyền thống, bảo vệ văn hóa các dân tộc. Bởi văn hóa Việt Nam là văn hóa đa dạng của 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Văn hóa Yên Bái lại là tỉnh đa dân tộc, đa sắc màu văn hóa với 30 dân tộc. Do đó, cái việc bảo vệ văn hóa dân tộc là vấn đề quan trọng, cốt lõi. Nó nằm trong định hướng phát triển chung của tỉnh Yên Bái. Đó là xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đây là một yếu tố quan trọng sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Phát huy tinh thần đại đoàn kết cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19, đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã huy động và tiếp nhận trên 12 tỷ đồng cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ các nguồn hỗ trợ này, tỉnh Yên Bái đã cân đối phân bổ gần 900 triệu đồng cho nhân dân Yên Bái tạm trú tại các tỉnh phía Nam, dành 1,66 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch và 36 triệu đồng thăm hỏi động viên các lực lượng làm công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, phân bổ hiện vật hỗ trợ cho khu cách ly, các chốt kiểm soát chống dịch trên 180.000 khẩu trang y tế, gần 4.300 mũ chắn giọt bắn, trên 4.200 lọ nước rửa tay khử khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Với tinh thần chống dịch như chống giặc của Đảng, Chính phủ và các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, cho đến nay tỉnh Yên Bái vẫn đang là một trong số ít vùng xanh của cả nước, là địa phương chưa có ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Tuy nhiên, để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và hơn hết là sự đoàn kết đồng lòng cũng như ý thức của mỗi người dân.
Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Yên Bái có trên 300 ca sinh non, trong đó tại huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn có 180 ca sinh non. Nguyên nhân dẫn đến sinh non, sinh con thiếu tháng là do tục lệ sinh con tại nhà vẫn đang phổ biến tại đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều chị em thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản. Ngành y tế tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo lồng ghép với các chương trình y tế với chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, chương trình chăm sóc bà mẹ và trẻ em để phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, nuôi con theo khoa học. Chú trọng đưa các dịch vụ y tế về cơ sở để người dân được tiếp cận, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là cho chị em phụ nữ. Việc các cấp các ngành tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông là một giải pháp giúp nâng cao nhận thức và kiến thức, từ đó cải thiện chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh cho các đối tượng yếu thế hướng đến trong cộng đồng.
Ngày 22 tháng 11, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình tổ chức vòng chung kết cấp huyện hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc cho học sinh cấp trung học cơ sở năm học 2021. Tham gia hội thi có 35 thí sinh đại diện cho 5 đội thi, được lựa chọn từ 26 đơn vị trường ở vòng thi cấp cơ sở, hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc. Trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, hùng biện với chủ đề gieo yêu thương gặt hạnh phúc và thi tiểu phẩm tuyên truyền. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã mang đến những góc nhìn mới về một lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc, các kỹ năng để truyền năng lượng tích cực và vai trò của mỗi học sinh trong việc nuôi dưỡng thành công của trường học hạnh phúc. Qua đó gửi gắm thông điệp về một trường học hạnh phúc là khi cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy được an toàn, được yêu thương, được hiểu và thông cảm, được tôn trọng và được khẳng định giá trị bản thân. Hội thi đã tuyên truyền sâu rộng đến giáo viên, học sinh và nhân dân mô hình trường học hạnh phúc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, yêu thương, tôn trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời phát hiện và nhân rộng các kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng trường học hạnh phúc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, hai giải khuyến khích và 5 giải phụ. Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vũ Linh là đơn vị được lựa chọn vòng thi chung kết hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc cấp tỉnh được diễn ra trong thời gian tới.
Chiều nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên website của Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và Tỉnh đoàn Yên Bái đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tập thể và cá nhân, đặc biệt sự hưởng ứng tích cực của học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh. Tham gia cuộc thi góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho đối tượng học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, khối trường học trên địa bàn. Đồng thời xây dựng môi trường giáo dục pháp luật về an toàn giao thông phù hợp với đối tượng học sinh trong việc chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 37 giải thưởng gồm 8 giải tập thể và 29 giải cá nhân, trong đó giải nhất tập thể thuộc về trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, giải nhất cá nhân thuộc về em Lê Mai Anh, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Yên đã phát hiện 51 vụ vi phạm luật bảo vệ rừng. Lực lượng kiểm lâm Văn Yên đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 500 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 210 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 3 vụ hủy hoại rừng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ phá rừng tăng là do trình độ nhận thức về pháp luật bảo vệ rừng của một số người dân hạn chế. Do đó, thời gian tới, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Yên sẽ tăng cường cán bộ chiến sĩ cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân và kiểm tra, kiểm soát bảo vệ rừng tại gốc, đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền và nhân dân các xã thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng tận gốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 11, quân đội Sudan đã đồng ý phục chức cho Thủ tướng Abdallah Hamdok, người đứng đầu chính quyền bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi tháng trước, theo một thỏa thuận đạt được giữa các bên liên quan. Theo thỏa thuận đạt được với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan, tướng Abdel Fattah al-Burhan, Thủ tướng Hamdok sẽ thành lập một nội các độc lập. Thủ tướng Hamdok cho biết ông đồng ý với thỏa thuận để ngăn chặn đổ máu. Cùng với việc phục chức cho Thủ tướng Hamdok, quân đội Sudan cũng đã thông báo trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ sau nhiều tuần bất ổn kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính. Tuy nhiên, ngay khi có thông tin về thỏa thuận, biểu tình vẫn tiếp tục nổ ra. Hàng nghìn người biểu tình tới phủ tổng thống ở thủ đô Kabul ngay trước thời điểm công bố thỏa thuận. Các lực lượng an ninh Sudan đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trong khi đó, các lực lượng tổ chức biểu tình cũng đưa ra các tuyên bố bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào với quân đội, yêu cầu lực lượng quân sự Sudan rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động chính trị.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 21 tháng 11 cho biết Điện Kremlin đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden với một loạt các chương trình nghị sự. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết để cuộc gặp giữa hai nguyên thủ diễn ra, phía Nga cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả Moscow và Washington đều tuyên bố rằng cần có một hội nghị thượng đỉnh khác giữa hai tổng thống. Tuy nhiên, cho đến nay, các bên vẫn chưa đề cập đến bất kỳ ngày cụ thể nào. Trước đó, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden đã hội đàm song phương vào tháng 6 vừa qua tại Geneva, Thụy Sĩ. Sau 4 giờ đàm phán, các tổng thống đã tổ chức các cuộc họp báo riêng biệt, nói rằng họ đã đồng ý khởi động các cuộc tham vấn để ổn định chiến lược.
Ngày 22 tháng 11, Cảnh sát trưởng Waukesha, bang Wisconsin, Mỹ, ông Dan Thompson cho biết đã có một vài người tử vong sau vụ ô tô lao vào đoàn diễu hành mừng Giáng sinh đêm 21 tháng 11. Kẻ tình nghi đã bị tạm giữ, trong khi đó, theo người đứng đầu cơ quan cứu hỏa Waukesha, 11 người lớn và 12 trẻ em đã được đưa tới bệnh viện Waukesha sau vụ đâm xe. Trước đó vào đêm 21 tháng 11 theo giờ địa phương, một chiếc xe ô tô thể thao đa dụng đã vượt qua rào chắn và lao vào đoàn diễu hành mừng Giáng sinh.
Ngày 21 tháng 11, Tổng thống Nga Putin cho biết ông đã tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 khi nước Nga đang đối mặt với làn sóng bùng phát mới. Tổng thống Putin cho biết ông đã tiêm mũi thứ 3 vaccine Sputnik V. Giới chức Nga đang gặp nhiều khó khăn để thuyết phục người dân tiêm vaccine, dù một làn sóng lây nhiễm mới đang khiến số ca tử vong tăng lên mỗi ngày. Dù Nga đã tự sản xuất được vaccine, nhưng chỉ có 36,7% người dân nước này đã được tiêm đầy đủ. Dù phản đối tiêm vaccine bắt buộc đối với toàn dân, Tổng thống Putin ủng hộ biện pháp này đối với một số khu vực và một số nhóm dân. Trước đó hồi tháng 6, giới chức Moscow quy định yêu cầu nhân viên các ngành dịch vụ đều phải tiêm vaccine. Tính đến nay, Nga đã ghi nhận tổng cộng hơn 9,3 triệu ca mắc và 264.000 trường hợp tử vong do COVID-19.
Ngày 21 tháng 11, truyền thông Ấn Độ đưa tin mưa lớn kéo dài gây lũ quét ở bang Andhra Pradesh đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích. Các đội tìm kiếm và cứu hộ thuộc lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia, lực lượng ứng phó thảm họa bang và lực lượng không quân Ấn Độ cùng nhiều cơ quan cấp bang đã được huy động đến các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm nạn nhân và tiến hành các chiến dịch cứu hộ. Hơn 20.000 người đã được sơ tán chuyển đến các trại cứu trợ và hơn 100 ngôi làng đang bị chìm trong nước. Tình trạng ngập lụt ở nhiều khu vực đã khiến giao thông bị tê liệt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Ngày 21 tháng 11, thủ hiến bang Andhra Pradesh Jagan Reddy đã đi khảo sát tình hình tại khu vực nghiêm trọng nhất và đánh giá về thiệt hại do lũ lụt gây ra. Chính quyền bang thông báo hỗ trợ 500.000 rupee cho mỗi gia đình có thân nhân bị thiệt hại do lũ quét. Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua trang chủ Manchester United đã đưa ra thông báo huấn luyện viên Solskjaer chính thức rời khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Thông báo có đoạn: Ole luôn là huyền thoại tại Man United và thật tiếc khi chúng tôi phải đưa ra quyết định khó khăn này. Bất chấp vài tuần đáng thất vọng vừa qua, những công việc mà Ole đã thực hiện trong 3 năm qua với nhiệm vụ tái thiết những nền tảng để hướng tới thành công trong thời gian dài là không thể bị che mờ. Ole ra đi cùng lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi về những nỗ lực không ngừng nghỉ trên tư cách huấn luyện viên, cùng những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho ông trong tương lai. MU cho biết Michael Carrick sẽ tiếp quản đội bóng trong những hiện tới, trong khi câu lạc bộ tìm kiếm một huấn luyện viên tạm quyền đến hết mùa giải. Trong bối cảnh hai đối thủ cạnh tranh chức vô địch là Chelsea và Liverpool cùng có chiến thắng ở trận đấu sớm ngày thứ Bảy, các cầu thủ Man City hiểu rằng họ không được phép để mất điểm nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc tiếp đón Everton. Bàn thắng chỉ đến ở những phút cuối của hiệp 1 khi Sterling dứt điểm khéo léo đánh bại thủ thành Pickford, giúp Man City có lợi thế dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ. Kịch bản ở hiệp thi đấu thứ hai cũng không có quá nhiều khác biệt khi Man City vẫn là đội nắm giữ hoàn toàn thế trận để có bàn thắng sớm ở phút 55 do công của Rodri. Sau khi có được bàn thắng thứ hai, Man City vẫn kiểm soát cuộc chơi và tạo ra được những cơ hội rất ngon ăn, nhưng đều bỏ lỡ rất đáng tiếc. Phải tới phút 87, bàn thắng thứ ba mới đến với đội chủ nhà. Người lập công là Bernardo Silva. Chiến thắng 3-0, Man City đòi lại vị trí nhì bảng từ tay Liverpool với 26 điểm, đồng thời tái lập khoảng cách 3 điểm kém đội đầu bảng Chelsea. Trong khi đó, trận thua này khiến Everton rơi xuống thứ 11 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Chuyển sang diễn biến trận cầu tâm điểm La Liga, Real Madrid đã vượt lên Sevilla và Real Sociedad để chiếm đầu bảng La Liga bằng chiến thắng 4-1 trên sân Granada ở vòng 14 và tạo ra khoảng cách 1 điểm với đội bám đuổi. Với phong độ chói sáng của các cầu thủ trên hàng công, Real dễ dàng có chiến thắng đậm trước đội bóng đang ngấp nghé khu vực xuống hạng. Lần lượt, Marco Asensio, Nacho, Vinicius và Mendy nổ súng giúp câu lạc bộ Thành Madrid có chọn 3 điểm. Real chỉ kém Sevilla và Sociedad 1 điểm và chơi ít hơn 1 trận trước vòng 3. Chiến thắng đậm trên sân Granada cộng thêm việc cả hai đối thủ cạnh tranh đều hòa vòng này giúp thầy trò Ancelotti vươn lên dẫn đầu với 30 điểm. Ở môn quần vợt, Alexander Zverev lần thứ 2 đăng quang ATP Final sau khi vượt qua Daniil Medvedev trận chung kết với tỷ số 6-4, 6-4. Như vậy, Zverev đã kết thúc mùa giải tennis năm 2021 với chức vô địch ATP Final sau chiến thắng 6-4, 6-4 trước Medvedev trong trận chung kết. Đây là thắng lợi rất ấn tượng bởi Zverev gần như áp đảo trận đấu trước đối thủ đã thắng mình 5 lần liên tiếp, bao gồm cả lần họ gặp nhau ở vòng bảng. Đánh bại Medvedev và Djokovic trên đường tới chức vô địch, Zverev lại tay vợt thứ 4 trong lịch sử ATP Final vô địch sau khi chiến thắng cả hai tay vợt top 2 trên bảng xếp hạng ATP.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
thông tin và quảng cáo.
Trong giai đoạn thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, chuyển đổi số được đánh giá là hướng đi đúng đắn giúp các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, đáp ứng mục tiêu bình thường mới. Từ ý nghĩa quan trọng của chuyển đổi số, Viettel cung cấp nền tảng số quản trị doanh nghiệp VESS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VESS gồm bộ 3 giải pháp quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán tài chính cùng hơn 30 công cụ tiện ích cơ bản và nâng cao, hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp tiến tới quản trị, vận hành dễ dàng trên không gian số với hiệu quả được khẳng định như số hóa 77% hoạt động, tiết kiệm 11% chi phí hoạt động chung, rút ngắn 36% thời gian ra quyết định. Đặc biệt, Viettel dành ưu đãi miễn phí 3 tháng trải nghiệm dịch vụ cho mọi doanh nghiệp đăng ký từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Liên hệ 1800 8000 để được tư vấn miễn phí hoặc truy cập website vess.vn. Viettel đồng hành cùng doanh nghiệp SEM chuyển đổi số.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2021, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao đêm, sáng có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13-15 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20-21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-16 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.